Chuyện đêm.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm 2021 vừa qua, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia và lễ trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2021. Đã có 10 cá nhân tổ chức tiêu biểu được vinh danh trong dịp này, trong đó có Trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, với dự án thiện nguyện có cái tên rất đỗi thân thương, đó là Nuôi em Mộc Châu. Và mục chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về dự án Nuôi em Mộc Châu với nhân vật chính của dự án thiện nguyện này. Vâng, trước hết xin chào bạn Dương Hải Anh, cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia chương trình Thức cùng VOV hôm nay.
Chào anh Ninh và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, trước hết xin được chúc mừng bạn được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2021. Xin hỏi điều này có ý nghĩa thế nào với bạn ạ?
Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia Việt Nam 2021 nó khẳng định một điều, đó là cá nhân mình và đoàn thanh niên đã đi đúng hướng, đã lan tỏa được những cái giá trị tốt đẹp của tình người và của những sự sẻ chia.
Về cái dự án tình nguyện nuôi em Mộc Châu thì xin hỏi bạn xuất phát từ đâu mà bạn cùng với cả đồng chí đồng đội của mình lại có những ý tưởng xây dựng cái dự án này ạ?
Từ những lần đi thực tế thực hiện nhiệm vụ và những lần đấu tranh các chuyên án ma túy tại các vùng biên giới thì tôi cùng với các đồng chí của tôi đã nhìn thấy rất là nhiều những cái em nhỏ mà khi đi học các em xách một cái cặp lồng đi. Và bên trong cặp lồng đấy thì chỉ có mỗi cơm trắng và nước lã kèm theo để các em ăn cái bữa trưa, sau đó lại tiếp tục học buổi chiều. Những cái hình ảnh đấy khiến tôi rất là xót xa, và tôi nghĩ làm thế nào nhỉ để cho các em nhỏ còn nhỏ như vậy mà phải được ăn đầy đủ thịt cá thì các em mới phát triển được. Tôi cũng đắn đo, sau đó là tìm các cái mô hình đã có, sau đấy là phát minh ra một cái mô hình mà của công an và lồng ghép cái yếu tố tuyên truyền pháp luật của đó nữa. Từ đó là hình thành nên dự án Nuôi em Mộc Châu.
Vậy là cái dự án này nó cũng bắt nguồn từ cái thực tế rất là sinh động, có phải không ạ? Và trong công việc mà mình thấy những cái khó khăn của bà con, cho nên là với cái tinh thần thiện nguyện thì mình nêu cái ý tưởng ấy ra, mà lại vừa tuyên truyền về pháp luật lồng ghép trong đó nữa, mà lại giúp đỡ được các em. Vâng, xin hỏi bạn Dương Hải Anh là trong cái quá trình thực hiện cái dự án ấy thì các bạn có gặp những cái khó khăn gì không ạ? Và vì được biết là lúc đầu bà con, người dân còn chưa hiểu nên cũng có nhiều người chưa ủng hộ, có phải không ạ?
Thứ nhất là khi mà lực lượng công an lên các cái bản vùng sâu vùng xa ở biên giới ấy, thì chỉ có mang ý nghĩa là nếu mà có việc gì đó xảy ra, chính vì vậy bà con rất là lo lắng và cũng rất là sợ và không biết là công an lên đây có việc gì. Như vậy thì sau những cái quá trình đi lên mà cũng thuyết phục, sau đó là cũng tổ chức họp bà con và làm việc với trưởng bản, rồi mời các cái cô giáo, rồi các chính quyền xã vào để nói về cái dự án này. Và dự án Nuôi em Mộc Châu sẽ mang lại những cái bữa ăn mà có đầy đủ chất dinh dưỡng để làm sao mà con của chính những bố mẹ sẽ không còn phải lo nghĩ để các bố mẹ cứ đưa các con lên trường là sẽ có cơm nóng ăn và kèm với cả thịt canh rau đậu đủ hết. Thế thì sau một quá trình thuyết phục thì bà con nhân dân rất là đồng lòng, và cũng trưởng bản ở đó thì cũng đề xuất luôn là để giúp đỡ các cô giáo đỡ vất vả thì sẽ cắt cử một phụ huynh để phục vụ, gọi là giúp đỡ các cô giáo như rửa bát hoặc là nhặt rau.
Và tương đối thuận lợi, có phải không ạ?
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi trở lại với cuộc trò chuyện cùng với anh Dương Hải Anh, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về dự án tình nguyện Nuôi em Mộc Châu và nghe một số ý kiến của phụ huynh, thầy cô giáo tại điểm trường mầm non Phiêng Cài, xã biên giới Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nơi đầu tiên triển khai dự án ý nghĩa này, để hiểu hơn về quá trình thực hiện cũng như là hiệu quả từ dự án đem lại.
Từ khi dự án Nuôi em Mộc Châu triển khai tại trường mầm non Lóng Sập thì có rất là nhiều hỗ trợ, rất là nhiều trong nhà trường, trong công tác giáo dục, đó là duy trì sĩ số trẻ đến lớp đều hơn và trẻ được ăn ngon, ăn no. và đầy đủ dinh dưỡng thì dẫn đến là trẻ hăng say học tập hơn và trẻ thông minh hơn.
Những người mà không có rau ăn thì về đây vẫn có rau ăn. Về đây là được ăn trưa, được ngủ trưa, xem thoải mái hơn nhiều.
Cuộc sống ở trên này, của người dân ở trên này thì rất là khó khăn và vất vả. Phụ huynh đã chuẩn bị cho con mang cơm lên lớp, chủ yếu là cơm trắng với nước. Có nhà thì có rau thì mang rau lên.
Các cháu rất là mong muốn được đi học. Bởi vì được lên lớp, lên trường ý, thì có hôm thì được uống sữa này, rồi là được bánh kẹo. Rồi là đặc biệt là cái bữa trưa thì chương trình ấy nuôi các cháu. Nên là bố mẹ thì không phải lo cho các cháu bữa trưa để đi học.
Vâng, qua những ý kiến vừa rồi của giáo viên, học sinh và phụ huynh về chương trình tình nguyện nuôi em Mộc Châu, chúng ta có thể thấy rõ là dự án đã và đang đi đúng hướng và đạt được những hiệu quả tích cực. Từ việc nhận thấy những khó khăn thực tế của bà con, nhân dân vùng biên giới cho rằng chưa no cái bụng thì không thể đi tìm cái chữ. Nên Trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Mộc Châu, Sơn La đã nảy ra ý tưởng xây dựng dự án nuôi em Mộc Châu. Và dự án mau chóng chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2021. Dự án đã giúp nhiều gia đình vơi bớt gánh nặng khi phải lo cho con đi học, giúp giảm đáng kể học sinh bỏ học vì đói bụng, từ đó níu chân các em đến trường, mở ra tương lai ngày càng tươi sáng nơi vùng cao biên giới Tây Bắc. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng trở lại cuộc trao đổi với anh Dương Hải Anh.
Anh Dương Hải Anh thân mến, dự án nuôi em Mộc Châu được đánh giá là một dự án ý nghĩa và đặc biệt là yếu tố minh bạch. Vậy cái mức độ thu hút các nhà hảo tâm và mạnh thường quân tham gia dự án như thế nào ạ?
Tính đến tháng 1 năm 2022 thì rất là vui mừng thông báo với cả anh Ninh và quý thính giả, đó là dự án nuôi em Mộc Châu đã mở rộng ra huyện Vân Hồ với 551 em nhỏ, đưa tổng số em nuôi của dự án lên con số 1.878 em. Và với cái sự minh bạch mà dự án mang lại, đó chính là minh bạch về tài chính này, minh bạch công khai về cái số điện thoại của các đầu mối, ví dụ như là đầu mối các cô giáo bám bản này, trưởng bản này, bố mẹ của phụ huynh này, những cái thông tin này sẽ được gửi riêng cho người nhận nuôi, chính là anh chị nhận nuôi. Thì anh chị nhận nuôi có thể bất kỳ lúc nào gọi điện vào các số đầu mối này để hỏi xem hôm nay các bạn có được ăn no hay chưa, và có được ăn thịt hay không, các bạn nhỏ sẽ trả lời được hết.
Vậy là cái những người mà tham gia cái chương trình này, những nhà hảo tâm chẳng hạn, thì họ có thể kiểm tra bất cứ lúc nào, giám sát liên tục cái việc mà mình đã giúp đỡ bà con ở trên đó, có phải không ạ?
Dạ đúng ạ. Ngoài ra thì trong vào một tháng ấy thì sẽ có hai lần đều đặn. Các cô giáo sẽ chụp ảnh các bạn nhỏ đang ăn cơm, sau đó là sẽ đăng lên một cái group mà của cộng đồng dự án Mộc Châu ấy, thì các mẹ, các bố mẹ nhận nuôi có thể nhìn là hôm nay con mình đây, nhìn các em thay đổi như thế nào qua các bữa ăn tại chợ.
Có lẽ là sẽ rất là thích đấy, có phải không ạ?
Dự án phụ huynh rất là mong chờ đấy.
Và dự án đã thu hút được rất nhiều người hưởng ứng tham gia vì rất nhiều cái yếu tố, chứ không chỉ là cái việc ý nghĩa của nó nữa, đúng không ạ? Và có thể nói đến giờ phút này thì nó đã rất là thuận buồm xuôi gió. Theo bạn thì cái sức lan tỏa của dự án này hiện nay ra sao ạ?
Theo đánh giá của cá nhân tôi thì trước tiên là cái mức độ lan tỏa của dự án thì có thể là nói là rất lớn. Khi mà đạt một giải thưởng mang tầm quốc gia thì dự án Mộc Châu cũng từ đó mà trở nên uy tín hơn. Uy tín hơn ở không chỉ là từ sự minh bạch về tài chính, mà thứ hai nữa là còn đó là từ cái sự hỗ trợ gọi là toàn diện, lấy các em nhỏ học sinh mầm non làm trung tâm. Dự án Mộc Châu đến tính thời điểm hiện tại không chỉ còn là nuôi cơm trưa nữa, mà dự án Mộc Châu còn triển khai các dự án bổ trợ, ví dụ như là dự án bình lọc nước UNICEF, dự án áo ấm đồng phục, tặng những cái áo ấm đồng phục, tất ấm đồng phục cho các em, dự án là tủ sách bản cao, dự án là tủ đồ chơi cũ, những cái đồ chơi mà của các em nhỏ ở thành phố mà có lẽ là các em nhỏ ở miền núi thì chỉ có chơi với tre với đất thì dạy rất là thích. Và có một dự án nữa là dự án chăn ấm ngủ trưa. Như vậy là toàn vẹn, khi mà các em nhỏ đến trường thì các em ăn cơm này, uống nước này, xong rồi ngủ trưa bằng chăn ấm này. Đấy là một điều
tương đối là đầy đủ,
rất tuyệt vời.
Vậy là từ cái dự án nuôi em Mộc Châu đến nay đã có rất nhiều cái dự án khác để triển khai, để hỗ trợ cho các em, các cháu, có phải không ạ? Và đây có thể nói là một cái thành công rất là lớn đấy ạ. Vậy xin hỏi các bạn có hướng gì cho cái dự án nuôi em Mộc Châu trong thời gian tới không?
Dạ, dự án nuôi Mộc Châu trước tiên là sẽ hoàn thiện mô hình để triển khai rộng rãi hơn ra các huyện của tỉnh Sơn La. Có rất nhiều huyện khó khăn, ví dụ như là huyện Bắc Yên, huyện Sốp Cộp, huyện Quỳnh Nhai, huyện Thuận Châu, vân vân. Đó là những cái huyện mà dự án nuôi Mộc Châu mong muốn sẽ phối hợp cùng với đoàn thanh niên của các công an huyện đó triển khai. Và cái thứ hai nữa là dự án nuôi Mộc Châu sẽ triển khai một cái dự án để hướng đến thầy cô giáo. Ví dụ như là sẽ hỗ trợ cho các thầy cô giáo cái việc là tặng những cái bộ áo mưa, cả áo mưa, cả quần áo mưa, rồi là cả ủng để các cô bám bản mà các cô không lo bị ngã hay là gì cả đấy.
Và
trong thời gian tới là dự án nuôi Mộc Châu còn triển khai thêm một cái dự án nữa, đấy là dự án xây trường và xây nhà tình thương cho các em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Thật là tuyệt vời đấy ạ. Cái dự án nuôi em Mộc Châu cũng đã đang đạt được những cái kết quả tích cực. Tôi và có lẽ là rất nhiều quý thính giả cũng rất tò mò muốn biết là anh Dương Hải Anh có đang ấp ủ một cái dự án thiện nguyện nào khác không, ngoài cái dự án nuôi em Mộc Châu này. Và anh có thể bật mí cho quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái dự định của anh trong công tác thiện nguyện thời gian tới.
Trong cái thời gian tới thì tôi cùng với đoàn thanh niên cũng đang ấp ủ một cái dự định làm sao mà để có thể dành cho bố mẹ của các em một cái cần câu cơm. Đó là một cái dự án mà chúng tôi đang kết hợp với cả Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản để nhờ đẩy mạnh những cái thương hiệu của nông sản mà đặc biệt mà chỉ có Tây Bắc, ví dụ như là mắc khén này, rồi có thịt bò khô này, rồi thịt trâu khô, rồi vân vân, rất là nhiều đồ đặc sản Tây Bắc ngon, và sẽ nâng tầm cái giá trị đó lên, từ đó là giúp cho bố mẹ các em có được một cái thu nhập ổn định, thì đó chính là cái mục tiêu lâu dài. Và đối với cả cái việc chúng tôi đảm bảo được kinh tế thì từ đó công tác công an cũng sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Đó là kinh tế tốt thì
an ninh chính trị cũng sẽ tốt hơn, có phải không ạ? Phải là một cái mũi tên mà bắn được rất nhiều đích đi ạ. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói với 150.000 thì chúng ta đã giúp cho một em nhỏ ở vùng còn khó khăn có đủ 3 bữa cơm có thịt, và bố mẹ của các em cũng vơi bớt đi cái nỗi lo, yên tâm gửi gắm con em mình đến trường. Và tất nhiên rồi, các em sẽ chăm chỉ đến trường hơn, và từ đó chắc chắn tương lai của các em cũng sẽ tươi sáng hơn. Điều này rất là có ý nghĩa và không hề khó với rất nhiều người trong chúng ta, có phải không ạ? Ai cũng có thể tham gia được, có phải không bạn Dương Hải Anh?
Dạ vâng, ai cũng có thể tham gia được, bởi vì là với kinh phí 150.000 một tháng thì đôi khi đối với lớp trẻ thì chỉ là bằng 1-2 cốc trà sữa hoặc là đến 3-4 cốc cà phê.
Và cái kinh phí thì cũng không nhiều nhưng mà ý nghĩa của nó thì rất lớn. Và cảm ơn Trung úy Dương Hải Anh đã nhận lời tham gia chương trình Thức Cùng VOV. Xin chúc anh có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình nuôi em Mộc Châu, góp phần tạo dựng tương lai tươi sáng hơn cho người dân nơi vùng cao biên giới Tây Bắc, cũng như là tiếp tục có những việc làm thiện nguyện ý nghĩa như dự án nuôi em Mộc Châu mà các bạn đã và đang thực hiện.
Dạ, xin trân trọng cảm ơn anh Ninh và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.
Quà tặng VOV1.
Bán xa lội qua bao con suối, vượt qua năm ngọn núi đến học dưới mái trường.
Quý vị và các bạn thân mến, khi được hỏi muốn được tặng gì cho một quà tặng VV1 đêm nay, Trung úy Dương Hải Anh, khách mời của Mục Chuyện Đêm, đã nói rằng Nếu được tặng thì sẽ dành phần quà đó cho các cô giáo và các em nhỏ nơi những điểm trường được triển khai dự án nuôi em Mộc Châu. Vì chính các cô và các em nhỏ đã giúp cho dự án trở thành hiện thực. Và ca khúc mà Trung úy Dương Hải Anh muốn tặng thầy cô giáo và các em nhỏ trên vùng cao Tây Bắc thân yêu, đó là ca khúc Sao La Đi Học. Ca khúc lấy cảm hứng từ âm nhạc dân gian Tây Bắc đầy quyến rũ, với những ca từ giàu hình ảnh về thiên nhiên núi rừng và hình ảnh về con đường đến trường của các em nhỏ, dù gập ghềnh khó nhọc nhưng đầy ắp tiếng cười, sự háo hức khám phá những điều mới lạ và niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn. Đây là nhạc phẩm của nhạc sĩ Phan Huy Hà và Phương Thảo, với giọng ca được người dân Tây Bắc yêu mến gọi là họa mi của núi rừng Tây Bắc, đó là ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam. Mục quà tặng VOV một đêm nay xin gửi tặng bạn Dương Hải Anh và các thầy cô giáo đang ngày đêm gieo chữ tại những điểm trường vùng cao Tây Bắc cùng quý thính giả ca khúc Sao La Đi Học.
Cool.
Những giai điệu cuối cùng của ca khúc Sao La Đi Học cũng đã kết thúc chương trình Thức Cùng VOV hôm nay. Chương trình do biên tập viên Xuân Ninh cùng nhóm phóng viên Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe.